Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2022, thứ Sáu trong tuần 23, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 39 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu còn kể cho các môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 6 tin mừng theo Thánh Luca. Bài tin mừng hôm nay là một bài giảng ngắn về luân lý với hai dụ ngôn nhỏ: mù mà lại dắt mù và cái rác, cái xà. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu vạch rõ tính cách của nhiều người khi không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại soi mói dò xét cái lỗi của người khác. Phê phán người khác mà không tự phê phán mình, đó là thứ mù quáng và giả hình. Cụ thể nên những người ưu tú nhất của thời Đức Giêsu là biệt phái và luật sĩ đã mắc phải một cách nặng nề đến vô phương cứu chữa. Trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một bài học có tính cách luân lý. Đức Giêsu không chỉ khuyên các môn đệ không nên xét đoán người khác, người còn mời gọi họ hãy tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa sớm thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi và yếu đuối của mình. Đôi mắt của chúng ta thường được dùng để nhìn người khác, chứ ít khi nhìn mình. Do đó, chúng ta ít thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại dễ dàng nhận ra những sai sót của tha nhân. Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Lẽ thường chẳng ai muốn mình bị mù, bởi vì trong các khuyết tật, người khiếm thị là khổ hơn cả. Mù về thể lý đã khổ, mù về tinh thần càng khổ hơn. Khi không phân biệt được điều phải, trái, tốt, xấu, hay không nhận ra lầm lỗi của mình, lại đi phê phán một lỗi nhỏ của người anh em, người ta không chỉ làm khổ cho mình, nhưng còn làm khổ cho những người xung quanh. Vậy làm thế nào để con mắt tinh thần khỏi bị mù? Thưa, một phương cách đơn giản là khiêm nhường, nhận biết mình còn nhiều thiếu sót, cần đến sự chỉ dẫn của mọi người. Nhờ vậy, có thể học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngay cả những lỗi lầm của anh chị em cũng là bài học quý giá cho mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hãy biết mình là câu nói nổi tiếng được khắc ở một đền thờ bên Hy Lạp, cũng là một lời nhắc nhớ cho chúng ta. Nhưng biết mình không phải là chuyện dễ. Chẳng ai gần mình hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình. Nhưng chẳng ai mù mờ về bản thân mình bằng chính bản thân chúng ta. Chân thành và khiêm tốn sửa sai sẽ giúp chúng ta hoàn thiện mọi ngày cùng với anh em. Đó chẳng phải là điều Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta sao? Muốn được như thế, chúng ta cần phải biết xét mình mỗi ngày và quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm để trở nên hoàn thiện. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra giáo huấn của Chúa không chỉ là một bài học có tính cách luân lý. Đức Giê-xu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, Người còn mời gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa chấm thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người sẽ nhận ra thân phận yếu đuối của mình. Lạy Chúa, là ánh sáng thế gian soi chiếu vào con mắt tâm hồn của mọi người. Xin cho chúng con biết gột rửa con mắt tâm hồn mỗi ngày bằng việc suy niệm và thực hành lời Chúa, để chúng con không bị lầm đường, lạc lối. Đồng thời, nhờ ơn Chúa soi dẫn, chúng con có khả năng dẫn dắt tha nhân đến với Chúa. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa theo dệt tên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc ngát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúng ân tràn lan, tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.
Bài cho thật biết bao la lòng.
Đời con là tiếng ngát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa.
Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan,
Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tương tràn.
Tạ ơn vì những lúc yêu hoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định sẽ có một vị giáo hoàng trong dịp ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon. Đức Thánh Cha Francisco cam kết rằng chắc chắn sẽ có một vị giáo hoàng hoặc chính ngài hoặc người kế vị ngài tại ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm tới. Đức Thánh Cha quả quyết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha truyền đi ngày 5 tháng 9 vừa qua. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm tới, ngày quốc tế giới trẻ cấp hoàn vũ lần thứ 24 sẽ diễn ra tại Lisbon và trước cuối tháng 10 năm nay, việc đăng ký dự ngày này sẽ chính thức bắt đầu và người đầu tiên đăng ký sẽ là chính Đức Thánh Cha Francisco. Đức Cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá tổng giáo phận Lisbon, kiêm trưởng ban tổ chức địa phương ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 24, cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ mới đây với hội đồng giám mục Brazil tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida. Đức Cha nói rằng, chúng tôi mong muốn số bạn trẻ Brazil sẽ đông đảo nhất trong số những người nước ngoài dự ngày quốc tế giới trẻ năm tới tại Bồ Đào Nha. Ban tổ chức địa phương quyết tâm cung cấp những điều kiện tham dự tốt nhất cho các bạn trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới này. Đức Cha nói tiếp, chúng tôi đến Brazil để mời tất cả các bạn trẻ tại nước này đến Lisbon. Không ai cảm thấy mình bị loại trừ. Lời mời này không phải dành cho giới trẻ ưu tú, nhưng là cho tất cả mọi bạn trẻ Brazil. Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế Giới phải là một dấu chỉ hy vọng, quý mến, yêu thương trong thời điểm khó khăn chúng ta đang sống. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Hòa chung trong bầu khí nô nức của các học sinh, sinh viên trong ngày tự trường, hơn 100 học viên của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy của Tổng giáo phận Hà Nội cũng vui mừng kể tự về tòa giám mục Tổng giáo phận Hà Nội để cùng nhau tham dự buổi lễ khai giảng và hiệp hoan trong thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho một năm học mới 2022-2023. Buổi lễ khai giảng được diễn ra vào lúc 16 giờ thứ hai, 5 tháng 9 vừa qua tại hội trường nhà C trong khuôn viên tòa Tổng giám mục Hà Nội. Sau giây phút thánh hóa đầu giờ, cha Anton Trần Văn Phú, cha trách đào tạo, đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha giáo, sơ giáo, quý sơ về trên đã vì tình yêu thương mà hiện diện về đây với các học viên trong ngày lễ khai giảng. Trong huấn từ của mình, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến mục đích của việc học. Trước hết, học là hiểu biết Chúa. Dù ở bậc sống nào thì chẳng nữa là linh mục, nữ tu hay giáo dân thì cũng phải học để hiểu biết về Chúa. Thứ đến, học là để sống và cuối cùng, học để có khả năng giới thiệu Chúa cho người khác. Rồi Đức Tổng giám mục Giuse cũng mong ước các dòng tu gửi các nữ tu đến học viện để được biết đường hướng chung của giáo phận để mọi người được làm việc trong tinh thần hiệp nhất cùng nhau xây dựng tổng giáo phận thêm vững mạnh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse đã dóng lên những hồi chống chính thức khai giảng năm học mới. Thánh lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào lúc 17 giờ tại nhà nguyện khu nhà B, tầng 3 của tòa giám mục do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Buổi lễ khai giảng đã khép lại nhưng mở ra cho mỗi học viên lời mời gọi tha thiết hãy đi ra khỏi chính mình để khám phá những chân trời tri thức mới. Được biết, chương trình cử nhân thần học mục vụ kéo dài 3 năm với 130 tín chỉ gồm 54 môn học cùng với những chuyên đề hội thảo nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về các lĩnh vực triết học, tinh thánh, thần học tín lý, thần học luân lý, thần học phục vụ, thần học tu đức, thần học về đời sống thánh hiến, thần học mục vụ, thánh nhạc, lịch sử giáo hội, giáo phụ, la ngữ và anh ngữ. Ngoài 44 học viên của khóa 1, năm nay học viện có thêm 35 học viên của khóa 2 và 26 học viên chương trình sơ cấp thần học. Quý học viên thuộc các bậc sống đa dạng khác nhau, bao gồm các nữ tu đến từ dòng Mến Thánh Giá, dòng Thánh Phaolô, dòng Đa Minh Mẫu Tâm, tu đoàn Truyền Tin, dòng Nữ Vương Truyền Giáo. Bên cạnh đó, còn có một số đông học viên giáo dân đến từ các giáo xứ khác nhau trong và ngoài Tổng Giáo Phận. Đặc biệt, năm nay học viện được học tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo Phận. Cơ sở mới này gồm 3 phòng học, 1 phòng hội và 1 thư viện. Đối với chương trình sơ cấp thần học, khóa học kéo dài trong 1 năm vào các thứ bảy hàng tuần với 26 tín chỉ, gồm 10 môn học căn bản. Chương trình đào tạo cũng mở ra những ngành đào tạo chuyên biệt, gồm 3 môn học chuyên biệt. Ngành học chuyên biệt dành cho các học viên tham dự những môn học căn bản, muốn đào sâu một số vụ chuyên biệt để phục vụ trong cộng đoàn một cách hiệu quả. Tin Paris, Pháp Quốc. Tổ chức UNESCO cho biết 244 triệu trẻ em không được cấp sách đến trường. Nhân dịp bắt đầu niên học mới, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc cho biết trên thế giới hiện có 244 triệu trẻ em không được cấp sách đến trường, và đây là một tình trạng không thể chấp nhận được. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, ông Henri Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO ở Paris, bày tỏ quan tâm về tình trạng chênh lệch quá lớn trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới. Ông nói, dưới ánh sáng những kết quả đó, có nguy cơ là mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra nhằm giúp các học sinh, sinh viên đạt tới chất lượng giáo dục cao từ nay đến năm 2030 sẽ không đạt đích. Vì thế, giáo dục phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình quốc tế. Theo ông Tổng Giám đốc UNESCO, miền Nam Sahara ở Phi Châu là vùng có nhiều trẻ em nhất, với 98 triệu trẻ em bị ở ngoài hệ thống giáo dục, theo thống kê mới nhất. Đứng thứ hai trong lĩnh vực này là miền Trung và Nam Á Châu, với 85 triệu trẻ em không được học hành tại trường. Ông Azoulay cũng cho biết, phương pháp tính toán và các nguồn thống kê bổ túc là giúp biết rõ hơn tình trạng giáo dục tại những nước từ nhiều thập niên qua không có những con số đáng tin cậy về lĩnh vực này. Ví dụ, người ta ước lượng được tại Nigeria có 20 triệu 200 ngàn trẻ em không được cấp sách đến trường, Ethiopia có 10 triệu rưỡi và Cộng hòa Dân chủ Congo có 5 triệu 9, Kenya có 1 triệu 900 ngàn trẻ em. Tin Vatican, khóa họp 3 năm một lần các đại diện tòa thánh. Khóa họp 3 năm một lần của các vị đại diện tòa thánh đang tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến 9 tháng 9 này do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết sáng thứ Tư 7 tháng 9, khóa họp khai diễn với thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự tại một nhà nguyện trong đền thờ Thánh Phaero. Ngày đầu tiên, các vị đại diện tòa thánh sẽ họp với các bề trên của phủ quốc vụ khanh và một vài vị bộ trưởng trong giáo triều, và sẽ kết thúc với cuộc gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Thứ Năm 8 tháng 9, lúc 9 giờ, các vị đại diện tòa thánh được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh công tòa. Sau cuộc gặp gỡ ban triều, các vị sẽ dự kinh triều trọng thể tại nhà nguyện Sistina. Thứ Sáu 9 tháng 9, các tham dự viên sẽ họp trong các nhóm nhỏ chia theo đại lục. Sau cùng, thứ Bảy 10 tháng 9, sau thánh lễ đồng tế với Đức Thánh Cha ở nguyệt đường nhà trọ Thánh Marta vào lúc 7 giờ 30 sáng, các vị sẽ nhóm họp cho đến trưa vào lúc 12 giờ với cuộc suy niệm do Đức Tổng Giám mục Sứ thần Angelo Asadi hướng dẫn. Trong số các tham dự viên có 91 vị Tổng Giám mục Sứ thần tòa thánh, 6 giám chức quan sát viên thường trực. Có 5 vị đại diện tòa thánh không về tham dự được vì lý do sức khỏe hoặc bị ngăn trở. Trong ngành ngoại giao tòa thánh hiện nay, ngoài các vị đại diện vừa nói, còn có 167 nhân viên ngoại giao chính ngạch. Ngoài ra, có 4 linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh vừa kết thúc học trình và đang tham gia 1 năm truyền giáo ở nước ngoài như Đức Thánh Cha ấn định. Tòa thánh thì có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ với tòa thánh trên cấp đại sứ hoặc quan sát viên thường trực. Tại những nước không có quan hệ ngoại giao chính thức thì thường có vị khâm sứ hoặc đại diện của tòa thánh cạnh giáo hội công giáo địa phương. Tin Bogota, Colombia. Dự án thành lập nghi lễ Amazonia. Hội đồng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là CIMA, đang tiến hành dự án thiết lập nghi lễ công giáo Amazonia như thường Hội đồng Giáo hội miền Amazonia của năm 2019 thỉnh cầu trong văn kiện chung kết. Nếu được chấp thuận, thì đây sẽ là nghi lễ thứ 25 trong Giáo hội Công giáo sau các nghi lễ cổ kính của các giáo hội Đông Phương và sau nghi lễ Zoi bên Phi Châu. Hội đồng CIMA được thành lập hồi tháng 6 năm 2020 với Đức Hồng Y Pedro Barreto, dòng tên Pedro, làm chủ tịch. Trong đó có một ban gồm 16 người dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục người Ý Eugenio Cote, đại diện tông tòa giáo phận Pando bên Bolivia, đảm trách việc soạn nghi lễ Amazonia. Ủy ban có 4 tiểu ban, trước tiên là nhân loại xã hội học và linh đạo, tiếp đến là tiểu ban văn hóa, lịch sử. Thứ ba là Ủy ban Giáo hội học và thần học. Sau cùng là Ủy ban Pháp luật, nghi lễ. Mục đích chính của Ủy ban là nghiên cứu các truyền thống và phong tục của các sắc dân miền Amazonia, gồm 9 nước Nam Mỹ, và cứu xếp những khả thể, các điều kiện và hậu quả của nghi lễ Amazonia, nhắm mục đích phát triển một đề nghị giúp các giáo hội địa phương sống và thực hành đức tin phù hợp với các lối diễn tả của dân bản xứ. Và như thế, các dân tộc, văn hóa và giáo hội tại miền Amazonia nhận ra chính mình trong nghi lễ này. Trong những tháng vừa qua, Ủy ban đã nhóm họp và bàn về các nghi lễ của giáo hội, tình trạng xã hội, văn hóa và tôn giáo của miền Amazonia, với mục đích tìm kiếm những điểm chung sâu xa nhất của các dân tộc và văn hóa miền này. Đồng thời, Ủy ban cũng nghĩ đến những thách đố có thể đương đầu như phản ứng theo các khuôn khổ hội nhập văn hóa trong một bối cảnh có nhiều văn hóa khác nhau, sự phân chia trách nhiệm của mỗi tiểu ban và thiết lập một tổng hợp và một nhóm biên soạn gồm các thành viên tiểu ban cũng như các chuyên gia bên ngoài thu thập các kết luận của các tiểu ban thảo soạn dự thảo đầu tiên cho nghi lễ Amazonia. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, hiện trạng công việc soạn nghi lễ này đã được trình bày trong cuộc họp giữa các đại diện của Hội đồng CIMA và các vị lãnh đạo của Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích. Tin Kiev, Ukraine. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cho biết, Đức Thánh Cha sẽ thăm nước này khi có điều kiện. Đức Tổng Giám mục Vysvandas Kulbokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cho biết, Đức Thánh Cha Francisco chỉ đến viếng thăm nước này khi nào có cơ hội nói chuyện trực tiếp với các tín hữu, các nạn nhân chiến tranh và các linh mục trong cuộc viếng thăm. Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Focus xuất bản ngày 6 tháng 9 vừa qua và nói thêm rằng, đối với Đức Giáo Hoàng, đi thăm Ukraine là điều khó khăn hơn so với các nhà chính trị vì những cuộc viếng thăm của các vị này chỉ được thuật lại ít lâu sau đó và điều này có thể được chấp nhận đối với họ. Nhưng đối với Đức Giáo Hoàng thì không như vậy. Đối với Ngài, đó không phải là mục tiêu của cuộc viếng thăm. Hoạt động này không được tiến hành một cách bí mật, không phải chỉ là cuộc gặp gỡ với Tổng thống và chỉ thăm các nơi như Bucha, Irpin hoặc Borodanka. Ngài muốn gặp gỡ các linh mục và các thành phần trong xã hội. Trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha đã tuyên bố với đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha rằng Ngài sẽ không đi Moscow hoặc Kiev trước cuộc viếng thăm chính thức Ngài thực hiện tại Kazakhstan từ ngày 13 đến 15 tháng 9 sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết, cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Nga muốn Đức Giáo Hoàng làm trung gian trong cuộc đối thoại với Ukraine để chấm dứt chiến tranh, vì chủ ý của Nga khi tấn công Ukraine vẫn không thay đổi.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về bản chất của sự tha thứ trong tương quan với hòa bình. Chính sự tha thứ và hòa giải giữa người với người sẽ giúp chúng ta kiến tạo sự bình an nội tâm, đó là nguồn gốc xây dựng hòa bình trong cộng đồng xã hội và cộng đồng thế giới. Chúng ta cũng đã nói về những cộng tác quan trọng của giáo hội cho hòa bình thế giới và về những ảnh hưởng của giáo hội trên phương diện chính trị và hòa bình toàn cầu. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tương quan của Tòa Thánh với các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế trong vai trò cổ võ hòa bình. Vậy, Tòa Thánh có mối liên hệ nào với các tổ chức quốc tế? Thưa, Tòa Thánh là một quan sát viên thường trực trong các tổ chức quốc tế khác nhau, ví dụ như tại Liên Hiệp Quốc, tại Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc, tại UNESCO, tại Tổ chức Thương mại Thế giới và tại Hội đồng Châu Âu. Khi Liên Hiệp Quốc cải tổ vào năm 2004, các nước thành viên đã trao cho Tòa Thánh nhiều quyền hơn trong Đại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh có thể tham gia vào các cuộc tranh luận tại phiên họp toàn thể Đại Hội đồng hàng năm và cũng có quyền phát biểu ở một chừng mực nào đó về những vấn đề Tòa Thánh quan tâm. Năm 2005, trong diễn văn trước ngoại giao đoàn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói: Giáo hội Công giáo vì bản chất hoàn vũ của mình luôn trực tiếp tham gia vào những sự nghiệp lớn mà vì đó mọi người trong thời đại chúng ta đấu tranh và hy vọng. Vì hiện diện và quan tâm đến tương lai của mọi người khắp nơi trên thế giới, nên Tòa Thánh có thể trông cậy vào các nhà ngoại giao để cung cấp một hỗ trợ quan trọng. Bởi vì sứ mạng của các nhà ngoại giao vượt qua các biên giới, đem các dân tộc và các chính phủ đến với nhau trong ước muốn hợp tác hòa bình. Vậy, nếu vai trò của Tòa Thánh là rất quan trọng tại nhiều tổ chức quốc tế, thì tại sao Tòa Thánh chỉ là một quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc và không phải là một thành viên đầy đủ? Thưa, Tòa Thánh tự cam kết mình trung lập về chính trị vô điều kiện, nên không muốn mình có vai trò thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc. Vì nếu với tư cách thành viên đầy đủ, Tòa Thánh sẽ phải tham gia trực tiếp vào các vấn đề chính trị, quân sự và kinh tế. Chẳng hạn, trong những cuộc bỏ phiếu biểu quyết liên quan đến các vấn đề tham gia chiến tranh, Tòa Thánh sẽ trung lập, không phải bỏ phiếu. Hơn nữa, với tư cách thành viên đầy đủ sẽ làm cho Tòa Thánh khó thực hiện được các công tác thiện chí về ngoại giao, chẳng hạn như làm trung gian hòa giải. Vậy, Tòa Thánh có là thành viên đầy đủ trong tổ chức nào khác không? Thưa, có. Tòa Thánh là thành viên chính thức của nhiều tổ chức như Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, Tổ chức Phòng chống vũ khí hóa học, Liên minh Viễn thông Quốc tế và Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 4 năm 2008 đã nói: Thông qua Liên Hiệp Quốc, các quốc gia thiết lập các mục tiêu chung, dù ngay cả khi chúng không trùng khớp với toàn thể lợi ích chung của gia đình nhân loại, nhưng chắc chắn chúng cũng tiêu biểu cho phần cơ bản của công ích đó. Các nguyên tắc sáng lập của Tổ chức Liên Hiệp Quốc diễn tả các khát vọng chính đáng của con người và hình thành những lý tưởng hậu thuẫn cho các mối quan hệ quốc tế, nhờ đó tìm kiếm hòa bình, công lý, tôn trọng phẩm giá con người và hợp tác hỗ trợ nhân đạo. Như vậy, giáo hội có lập trường nào về Liên Hiệp Quốc và hiến chương của Liên Hiệp Quốc? Thưa, Giáo hội Công giáo ủng hộ hiến chương Liên Hiệp Quốc vì đây là một tổ chức được thành lập sau những kinh nghiệm đau đớn của chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhằm ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai. Hiến chương Liên Hiệp Quốc đề ra nguyên tắc cấm giải quyết xung đột giữa các quốc gia bằng vũ lực, với hai trường hợp ngoại lệ: phòng vệ chính đáng trong trường hợp bị tấn công và thực hiện biện pháp do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề ra. Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng kêu gọi mọi người cầu nguyện rằng: Xin Thiên Chúa của Hòa Bình thúc đẩy tất cả mọi người chúng ta thật sự mong muốn đối thoại và hòa giải. Không thể chiến thắng bạo lực bằng bạo lực, mà chỉ chinh phục bạo lực bằng hòa bình mà thôi. Vậy, tại sao chiến tranh và bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra? Thưa, nhiều cuộc chiến tranh xảy ra vì mối hận thù lâu dài giữa các dân tộc, vì những ý thức hệ khác nhau, hoặc vì lòng thèm khát quyền lực và giàu sang của cá nhân hay của một nhóm người nào đó. Tuy nhiên, có khi người ta tìm đến chiến tranh và bạo lực do tuyệt vọng. Ví dụ, như khi họ không có tiếng nói chính trị, hoặc khi họ đang bị cảnh nghèo đói áp bức hoặc bất công cùng cực khác, hoặc khi một số ít người giàu có sống trên cảnh khốn cùng của nhiều người nghèo khổ. Sự bất bình đẳng này thường dẫn đến bùng phát bạo lực và phản kháng. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nói về mối liên hệ của Tòa Thánh với các tổ chức quốc tế. Theo đó, Tòa Thánh là một quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, tại Tổ chức Lương Nông Thế Giới, tại UNESCO và tại Tổ chức Thương mại Thế Giới. Đồng thời, Tòa Thánh cũng là thành viên đầy đủ trong Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, Tổ chức Phòng chống Vũ khí Hóa học, Liên minh Viễn thông Quốc tế và Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Một cách tổng quát, Tòa Thánh ủng hộ Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì hòa bình và hạn chế xung đột lẫn bạo lực trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng vì những bất đồng ý thức hệ, vì sự tham lam của một số người mà chiến tranh và bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra. Vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy cộng tác với nhau để bảo vệ phẩm giá con người và cùng chống lại bạo lực trong gia đình, trong cộng đồng xã hội nơi mình đang sống. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục nói về quan điểm của giáo hội về chiến tranh. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sự phân định giúp chúng ta nhận ra Chúa qua những sự kiện bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 10.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 7 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến ra quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây dưới bầu trời nắng thu. Sau lời chào của Đức Thánh Cha, mọi người cùng nghe đọc trích đoạn lời Chúa từ sách huấn kệ: Con ơi, từ thiếu thời hãy hấp thụ giáo huấn, thì tới khi tóc bạc con sẽ được khôn ngoan. Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan và chờ đợi hoa thơm trái tốt của đức ấy. Vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục đặt bài về sự phân định, và trong bài thứ hai này có tựa đề Một ví dụ Thánh Ignacio Loyola. Qua đó, Ngài nói về trường hợp Thánh Ignacio Loyola như một ví dụ cụ thể về sự phân định. Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục suy tư về sự phân định, và điều mà chúng ta sắp nói đây là sự phân định thiền liền. Trong việc này, một chứng từ cụ thể có thể giúp đỡ chúng ta. Một trong những gương hữu ích nhất là Thánh Ignacio Loyola với giai đoạn quyết định trong cuộc sống của thánh nhân. Ignacio đang ở nhà dưỡng bệnh sau khi bị thương ở chân trong một trận chiến. Để giải buồn, Ignacio xin một cuốn sách để đọc. Ngài vốn thích những chuyện hiệp sĩ, nhưng rất tiếc trong nhà lúc đó chỉ có sách Hạnh Các Thánh. Ignacio miễn cưỡng thích ứng với tình trạng đó, nhưng trong khi đọc, Ignacio bắt đầu khám phá một thế giới mới, một thế giới chinh phục được Ignacio và dường như cạnh tranh với thế giới của các hiệp sĩ. Ignacio bị thu hút vì gương Thánh Francisco và Đa Minh, nên cảm thấy muốn bắt chước các vị. Nhưng thế giới hiệp sĩ tiếp tục ảnh hưởng thu hút trên Ignacio, và thế là Ignacio cảm thấy trong tâm hồn sự nối tiếp các tư tưởng với nhau như thể bình đẳng với nhau. Nhưng Ignacio cũng bắt đầu thấy có những khác biệt. Trong cuốn Tiểu sử tự thuật, thánh nhân viết ở ngôi thứ ba như sau. Khi nghĩ đến sự trần thế, anh ta cảm thấy thích thú, nhưng khi mệt mỏi, từ bỏ những thứ đó, thì anh cảm thấy trống rỗng và thất vọng. Trái lại, đi Jerusalem không giày dép, chỉ ăn cỏ, thực hành mọi sự khổ chế mà các thánh vẫn thường làm, thì đó là những tư tưởng không những an ủi anh, trong khi anh dừng lại những điều ấy. Kể sau khi rời bỏ chúng, thì anh vẫn cảm thấy mãn nguyện và đầy vui mừng. Trong kinh nghiệm, chúng ta có thể đặc biệt nhận thấy hai khía cạnh. Thứ nhất là thời gian. Những tư tưởng thế tục thoạt đầu thu hút, nhưng rồi chúng mất sức quyến rũ và để chúng ta trống rỗng, bất mãn. Trái lại, những tư tưởng về Thiên Chúa thì thoạt đầu gợi lên một vài sự kháng cự, nhưng khi ta đón nhận chúng thì chúng mang lại an bình khác lạ, kéo dài trong thời gian. Và đây là khía cạnh thứ hai, điểm tới của các tư tưởng. Thoạt đầu, tình trạng dường như không rõ ràng. Có một phát triển sự phân định, chúng ta hiểu đâu là điều tốt đối với chúng ta một cách không trừu tượng, trống trống, nhưng cụ thể trong đời sống chúng ta. Trong những quy luật để phân định, đi từ thành quả của kinh nghiệm cơ bản ấy, Thánh Ignacio đặt một tiền đề quan trọng giúp hiểu tiến trình ấy. Với những người đi từ tội trọng này đến tội trọng khác, ma quỷ thường đề nghị những điều có vẻ là khoái lạc, làm cho người ta nghĩ ra những điều thích thú và lạc thú nhục dục để cầm hãm họ và làm cho họ lún sâu trong tật xấu và tội lỗi của họ. Đối với những tình trạng như thế, tinh thần tốt dùng phương pháp ngược lại, kích thích họ thống hối trong tâm hồn với sự phán đoán theo lý trí. Có một chuyện đi trước người phân định nó, một lịch sử không thể không biết tới, vì sự phân định không phải là một thứ lời sấm hoặc thuyết định mệnh, nhưng bốc thăm về hai điều có thể. Những câu hỏi lớn nảy sinh khi mà trong cuộc sống, chúng ta đã tiến được một đoạn đường, và chúng ta phải trở lại đoạn đường ấy để hiểu chúng ta đang tìm kiếm gì. Thánh Ignacio khi bị thương và ở nhà thân phụ, không hề nghĩ đến Thiên Chúa hoặc nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống. Thánh nhân đã cảm nghiệm Thiên Chúa lần đầu tiên, khi lắng nghe con tim của mình, con tim tỏ cho thánh nhân một sự đảo lộn kỳ lạ. Những điều thoạt nhìn có sức thu hút, nhưng lại để thánh nhân bị thất vọng. Và trong những điều khác, kém hào nhoáng hơn, thì thánh nhân lại cảm thấy an bình kéo dài. Vì thế, Thánh Ignacio khuyên nên đọc chuyện các thánh, vì các chuyện này kể lại và giúp hiểu đường lối của Thiên Chúa trong cuộc sống con người, không khác nhiều với chúng ta. Hoạt động của họ nói với chúng ta, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa. Trong giai thoại nổi tiếng ấy, chúng ta có thể nhận ra một khía cạnh khác quan trọng của sự phân định, như chúng ta đã có lần nhắc đến. Có một điều có vẻ là tình cờ trong những biến cố của cuộc đời. Tất cả dường như nảy sinh từ một trục trặc tầm thường. Không có các sách hiệp sĩ, nhưng chỉ có sách chuyện các thánh. nhưng một chắc chờ có thể bao hàm một sự thay đổi. Chỉ sau một thời gian, Inesio mới nhận ra điều đó, và khi ấy, Ngài quyết định đặc biệt để ý đến điều ấy. Thiên Chúa làm việc qua những biến cố không được sắp xếp trước trong chương trình và cả trong những việc trục trặc. Chúng ta cũng thấy điều đó trong một đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, một người đang cày bừa trong ruộng, tình cờ gặp một kho tàng chôn giấu trong đó. Một tình trạng hoàn toàn bất ngờ, nhưng điều quan trọng là họ nhận thấy đó là điều may mắn trong cuộc sống của mình và quyết định bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, phần định là giúp nhận ra dấu chỉ, qua đó Chúa làm cho chúng ta gặp người trong những tình trạng bất ngờ, thậm chí cả trong tình trạng gây khó chịu, như vụ bị thương ở chân đối với Thánh Inesio. Từ đó có thể nảy sinh một cuộc gặp gỡ đổi đời mãi mãi. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm phái đoàn các tín hữu từ Senegal bên Phi Châu do Đức Giám mục Giáo phận Tambacounda hướng dẫn. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các chủng sinh thuộc giáo phận Verona và nhiều phái đoàn tín hữu hành hương khác, đặc biệt là các em bệnh nhân từ nhà thương Thánh Camillo ở Roma. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài không quên nhắc đến Ukraine đang chịu đau khổ và Ngài nói rằng, đứng trước mọi cảnh tượng chiến tranh thời này, tôi xin mỗi người hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và cầu nguyện để trên thế giới những tư tưởng và dự án hòa hợp và hòa giải được phổ biến. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế chiến. Tôi phó thác cho Đức Mẹ Maria các nạn nhân của mọi chiến tranh, đặc biệt là nhân dân Ukraine yêu quý. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, eimite nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, eimibus nostris, et ne nos inducatis tentationem, et libera nos a malum.
Domino Proviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một điều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Một lần, con người và Thượng Đế đàm luận với nhau về vấn đề thiên đường và địa ngục. Thượng Đế nói với con người rằng, đến đây đi, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là địa ngục. Họ bước vào gian phòng, có một đám người đang quay quần quanh một nồi canh thịt to tướng. Mọi người xem ra có vẻ rất đói khát, tuyệt vọng. Mỗi người trong tay đều cầm một cái muôi có thể với tới nồi. Nhưng cán của muôi lại dài hơn cánh tay của họ, nên chẳng có cách nào múc canh cho vào miệng. Thượng Đế lại nói với con người rằng, đến đây đi, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là thiên đường. Thượng Đế bèn dẫn người sang một căn phòng khác. Căn phòng này không có gì khác với căn phòng ở dưới địa ngục. Cũng một đám người, một nồi canh, và cái môi múc canh cũng như nhau. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống rất hoan hỷ. Con người hỏi, tôi không hiểu tại sao họ lại vui vẻ như vậy mà trong phòng kia trong họ lại rất bi thương. Thượng Đế mỉm cười nói, rất đơn giản, nơi đây họ đều vì người khác. Quý vị và các bạn thân mến, được mời ăn súp trong hoàn cảnh khó khăn như nhau, đó là chẳng ai được dùng cái muỗng múc thức ăn vừa ý của mình. Thế nhưng, khác với sự đói khát và tuyệt vọng của nhóm người thứ nhất, nhóm người thứ hai lại rất vui vẻ, ăn uống hoan hỷ. Đó là vì họ biết cho đi, biết dùng bàn tay của mình để phục vụ cho người khác. Cũng vậy, bản chất của những mối quan hệ xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp, vui vẻ hay tràn ngập những nghi kỵ, thù hận đều do vào cái nhìn và nhất là thái độ sống của chính chúng ta. Những cảm xúc vui buồn, thương ghét ta gửi đến cho tha nhân sẽ phản hồi lại chính ta như những chiếc banh dội bật ra khi được ném vào tường. Rõ ràng, những cử chỉ tử tế tuy luôn làm giàu cho những ai đón nhận nó, nhưng cũng không làm nghèo đi người sinh ra nó. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những gì chúng ta cho đi. Cuộc sống là tấm gương phản chiếu những hành động của chính chúng ta. Muốn được yêu thương nhiều, hãy cho đi nhiều hơn nữa. Muốn nhận được lòng nhân hậu, hãy đối xử nhân hậu nhiều hơn nữa. Muốn nhận được sự cảm thông và tôn trọng, hãy thể hiện sự cảm thông và tôn trọng nhiều hơn nữa. Hãy yêu thương cách chân thành và tử tế với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều. Đây là quy luật tự nhiên áp dụng cho tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Với lời khấn phụ, suốt đời làm nô lệ cho người da đen. Thánh Phêrô Clave, một linh mục dòng tên mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã có 40 năm sống với người nô lệ dạng giáo lý, thăm viếng, bên vực khi họ bị đối xử bất công. Ngài đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở Colombia. Ngài tự nhận mình là người nô lệ muôn đời của người da đen. Cha Phêrô đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật đi trong một khu đất có hàng rào để người ta lựa chọn, cha Phêrô lại lẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, Ngài nói về giáo lý căn bản và bảo đảm các anh chị em của Ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, cha Phêrô đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300 người nô lệ. Cha Thánh Phêrô Clave đã từng nói, chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta. Ngài đã dùng bàn tay của mình cho việc phục vụ những con người ở tận đáy của xã hội loài người lúc bấy giờ. Để thực hiện chương trình cứu độ, ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm yếu hèn của loài người, chấp nhận tất cả những gì thuộc về con người, ngoại trừ tội lỗi, để đồng cảm, để yêu thương con người một cách sâu sắc và dùng cái chết của mình để con người được khôi phục lại giá trị ban đầu. Noi gương thầy chí thánh của mình, cha thánh Phêrô cũng biến mình trở thành nô lệ hơn cả những người nô lệ để trả lại cho họ phẩm giá con người. Lạy Chúa, Chúa đã phán, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Trong cuộc đời làm chứng cho tin mừng, xin cho tình yêu của Thiên Chúa được phản ảnh một cách trung thực và rõ nét trong thái độ sống vui vẻ, chan hòa của chúng con trong việc góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội và làm lớn mạnh mối tương giao trong bạn bè và đồng nghiệp. Amen.
Trong tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.